Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô, toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ bảy, 24 tháng 3 năm 2018. Một lần nữa chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại tỉnh xá Ngọc An nhân ngày lễ An Vị Phật tại thành phố Stafford, nói chung là ở vùng Houston, Texas. Sáng hôm nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa mới xa quý vị có 3 tháng thôi. Tháng 12 vừa rồi Pháp Hòa về đây, và bây giờ tháng 3 trở lại. Quý vị thấy Pháp Hòa có khác hơn? Đen hơn không? Hồi sáng quên đánh phấn. Đại chúng, Pháp Hòa mới đi Miến Điện về ngày hôm qua. Sáng sớm ngày thứ năm về tới, sáng sớm ngày thứ sáu hôm qua phải bay qua đây. Tối hôm qua đến Austin là 12 giờ khuya. Mọi việc xong xuôi mà được lên ngủ là 3 giờ sáng. Sáng hôm nay là 5 giờ rưỡi phải dậy để lái xe với quý Phật tử lên đây. Phó Hòa được gặp ni sư trụ trì ở đây là cách đây 4 năm. 2014 Pháp Hòa về đây, ni sư có đến nói rằng tỉnh xá Ngọc An đang sửa sang, khi nào mà sửa xong xin thầy nhớ ghé để làm lễ và nói chuyện buổi. Mình hứa xong rồi thì mình cũng cố mình quên, và cũng mong là ni sư quên, mà ai ngờ ni sư không có quên. Ni sư liên lạc đúng ngay cái dịp là ngày mai Pháp Hòa cũng có giảng ở tại một chùa ở Newfoundland, có cái chùa Đạo Tâm lễ khánh thành ngày mai. Thì ni sư mới liên lạc là đúng ngay lúc Pháp Hòa hứa giảng đó ngày Chủ Nhật, thì Pháp Hòa mới định là mình sẽ được ở nhà nghỉ ngơi sau khi đi xa về, rồi đến thứ bảy mình mới đi. Thì ni sư liên lạc từ đầu năm rồi sắp xếp là lịch đã lên trước hết rồi, cho nên là bây giờ thời gian rất là khích khao. Sáng hôm nay Pháp Hòa được về đây dự lễ An Vị Phật với quý Phật tử, đặc biệt là tỉnh xá Ngọc An. Thưa đại chúng, là tượng Phật có từ lúc nào? Ai là người đã nghĩ ra tạo tượng Phật? Cái điều này mình phải căn cứ vào một quyển kinh. Kinh này có tên là Công Đức Tạo Tượng Phật. Kinh kể rằng thời Đức Phật có một vị vua tên là U Điền Di ở nước Câu Diệm. Thì ông vua này thường xuyên được gặp Phật. Thì một hôm Phật đi giảng xa, thường thường Phật đi đâu cũng weekend xong Phật về. Kỳ này Phật đi giảng dài tới 3 tháng. Ông lên tịnh xá thường xuyên ông không được gặp Phật. Ông nhớ Phật quá. Thì ông cứ suy nghĩ hoài, bây giờ mình không gặp Phật, làm sao để mình có thể mình được gặp Phật để mình đỡ cái sự nhớ nhung. Thì lúc đó ông có nghĩ ra là thôi bây giờ mình tạo một tượng của Đức Phật. Cái thì ông mới đăng quảng cáo kêu gọi những nhân tài, những nghệ nhân giỏi ở trong nước thì không ai dám nhận lời hết. Bởi vì sao? Bởi vì họ nói rằng thân tướng của Đức Phật quá trang nghiêm, họ không thể nào làm một bức tượng mà diễn tả được hết cái nét trang nghiêm của Đức Phật. Làm họ đúng là sợ có lỗi Đức Phật, không dám nhận. Thì lúc đó có một vị, coi như là bây giờ trong kinh thì gọi là một vị trời, hiện thân xuống làm một cái người thợ điêu khắc. Và ông dám đứng ra nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Và quý vị biết khi mà tạo tượng xong rồi thì cái đức tướng của Phật trang nghiêm quá. Vua U Điện Di nhìn tượng Phật thôi liền chứng thánh quả. Ông chứng được cái quả gì? Ông chứng được cái pháp tu gì? Nhu thuận nhận. Thế nào mà là nhu thuận nhận? Tâm thì phải nhu, trí thì phải nhẫn, cho nên gọi là nhu thuận nhẫn. Phật tử mình tu lúc nào cũng kêu là tu nhẫn nhục, nhưng mà thật sự nhẫn nó có nhiều cách nhẫn đó. Thì ở trong cái nhẫn mà Pháp Hòa thường thưa quý vị đó là sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Mà trong vô sanh nhẫn có một cái nhẫn gọi là nhu thuận nhẫn. Nhu thuận là gì? Tâm mình nhu mì, trí mình mềm mỏng. Vì mình thấy được tượng Phật cho nên tâm mình sinh hoan hỷ. Bây giờ quý vị thấy thường thường ngoài đời mình nhìn hình gì thì mình tác ý hình đó, phải không nào? Thí dụ bây giờ mình nhìn một trái tim, hai cái trái tim có mũi tên bắn thủng qua, cái mình tác ý gì? Đây là mũi tim, mũi tên tình yêu, phải không? Rồi ví dụ như bây giờ mình nhìn bất cứ một cái hình gì, ví dụ như bây giờ người ta vẽ cái bản đồ Việt Nam, người ta để ở bản đồ Việt Nam cái tháp và chùa Vĩnh chùa Xá Lợi, cái quý vị tác ý đó, quý vị đây là miền miền Nam. Rồi người ta vẽ cái hình chùa Một Cột, cái mình tác ý mình nói đây là miền Bắc. Rồi ta vẽ cái tháp chùa Thiên Mụ, cái mình nói đây là miền Trung. Như vậy thì chúng sanh mình đó, nhìn cái gì thì mình tác ý cái này. Vậy thì trong Phật giáo tạo tượng Phật để cho chúng ta nhìn tượng Phật, chúng ta khởi ý tốt hay ý xấu? Ý tốt. Cho nên khi mình nhìn tượng Phật thì mình khởi tâm. Vì vậy cho nên đó, mình có rất nhiều những hình ảnh Phật Bồ Tát để làm gì? Để cho chúng ta mỗi giây mỗi phút lúc nào cũng khởi niệm lành hết, mà không dám khởi cái niệm xấu. Ví dụ như mình nhìn ngay giữa, ô Thích Ca Mâu Ni Phật, cái ngó bên phải, ô Quan Âm Bồ Tát, ngó bên trái, ô Địa Tạng Bồ Tát, đi ra sau Đạt Ma Tổ Sư, đi hết cái chùa Phật Bồ Tát La Hán không. Còn bây giờ mình đi trong chùa cũng đi vậy, ô bà này nhiều chuyện lắm nè, bà này thấy khoát lắm nè. Mình cũng gặp tượng mỗi ngày đó, phải không? Nhưng mà mình gặp những cái hình ảnh của những người thân quen của mình mỗi ngày, mình không có khởi cái tâm tâm nhu trí thuận. Trong vua U Điền Di được một cái vị đó tạo tượng Phật xong, ông nhìn tượng Phật trang nghiêm thanh tịnh, tự nhiên ông chứng. Bây giờ mình cũng vậy, nhiều khi mình gặp tượng Phật, một cái tượng Phật mà người ta tạc đẹp, tâm mình yên tĩnh không? Lúc mình buồn cái mình nhìn Phật. Cho nên đó, khi mình thờ Phật đó, đừng có thờ quá cao. Có nhiều vị thờ túi ở trên là mỗi lần mình thắp nhang phải bắt nguyên cái thang leo lên. Thành thử mỗi lần mình cúng, mỗi lần mình khấn Phật đó, tâm mình không có giao tiếp với Phật. Phật tuốt trên bảo sao này mình treo hình đứa cháu, mình đứng vậy mình thấy đứa cháu tròn nhỏ dễ thương như mới ngày nào nó chút xíu bữa nay nó lớn rồi. Cái đầu mình đem hai cái hình ảnh của đứa cháu ra mình so sánh bằng miệng mình thì vẫn thân Phật. Cho nên thường thường cái ý nghĩa thờ Phật đó, là chúng ta nên để bằng Phật ngang tầm với cái tầm nhìn của mình, đừng có để quá cao. Tại vì cao quá mình nhìn Phật không có nhau tiếp. Cho quý vị nhớ không, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ mà giao cảm giữa mình với Phật phải ngang bằng như vậy. Cho nên bằng Phật để sao mình nhìn Phật, mình quán tưởng nhìn Phật này. Thí dụ mình nói thân Phật thanh tịnh như lưu ly, ngó lên Phật tuốt ở trên sao mình thấy tới. Mình nhìn Phật nhìn sao mà thân Phật thanh tịnh tạ lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, bây giờ tâm con đang buồn khổ, con nhìn Phật, nụ cười của Phật, ánh mắt của Phật làm cho con dịu được khỏi lòng. Cho nên khi mình thờ Phật đó, phải lựa một cái tượng cho thật là trang nghiêm. Còn mấy cái tượng mà ta làm không trang nghiêm đừng có thỉnh. Để cho cái người thợ đó ta làm biết không ai thỉnh, người ta phải sửa lại cái tay nghề người ta. Phải không? Còn thỉnh đã có tâm làm tượng Phật cho người ta thỉnh thì phải làm một tượng Phật cho đàng hoàng, cho trang nghiêm. Cho nên thỉnh được một tượng Phật trang nghiêm đó là cái duyên lành của mình. Rồi trong Phật giáo chúng ta có một cái lễ gọi là lễ an vị Phật. Thật ra đây chỉ là cái lễ thôi. Còn bây giờ ví dụ như có những Phật tử không biết gì hết, ra chợ thỉnh tượng đem về để lên thờ, an vị chưa? An vị rồi. Tại vì sao? Chữ an vị là gì? An là an ổn, vị là vị trí. An vị Phật nghĩa là mình thỉnh một đức Phật về, mình quy định cái vị trí nào mà tiện lợi nhất trong gia đình này, trong cái nhà này, bây giờ mình an vị bên đây. Nhưng mà Phật tử chúng ta, cái ngày chúng ta quỳ xuống, chúng ta phát nguyện con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, là mình đã an vị Tam Bảo trong tâm mình rồi. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Vậy thì trong mỗi Phật tử chúng ta ai cũng đã sẵn có ba viên ngọc Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta đã an vị Phật ở trong lòng mình rồi, còn an vị Phật ở ngoài hình tướng đây là phương tiện. Tại vì nhờ cái tượng mình mới tác được cái tâm. Thưa đại chúng, cái tâm của mình nó dễ thay đổi lắm, nó dễ tác ý lắm. Nhiều khi mình mới tuần trước gặp một người bạn, tuần này mình gặp lại là mình đã bắt đầu có phê bình, sao bữa nay thấy ốm hơn tuần rồi, bữa nay thấy xanh hơn tuần trước, không? Rồi thậm chí lâu ngày không gặp cha, lúc này làm gì đẹp hơn năm rồi. Tâm mình tác ý. Vậy thì cho nên á, an vị Phật theo cái nghĩa thường là chúng ta dọn chỗ rồi chúng ta thỉnh Phật an vị của nó. Vì có nghĩa sâu là gì? Mỗi người Phật tử phải an vị một đức Phật trong tâm của mình. Cho nên mỗi lần mình tụng Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, có niệm câu đó không? Con xin nguyện mười phương chư Phật thường trụ ở đây cho con đảnh lễ cúng dường. Bây giờ là cuộc sống của chúng ta ai cũng muốn tìm cho mình một cái nhà để mình làm gì? Mình an trú trong đó. Mình đến thế giới ta bà này là mình trụ ở thế giới ta bà này nè. Rồi mình đi tìm một cái nhà để mình trụ trong cái nhà này. Rồi trong cái nhà mình kiếm cái phòng, ở trong phòng đó. Rồi trong cái phòng mình kiếm cái gì? Kiếm cái giường. Như vậy thì phân ra ai cũng muốn trụ. Thậm chí mình đi chùa, mình đi chùa cái mình kiếm chỗ mình ngồi cho yên trụ. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta lúc nào mà chúng ta không muốn mình được an trụ. Chữ an là gì? An ổn. Trụ là ở yên. Cho nên cái vị thầy mà ở yên đó để giữ gìn Phật Pháp ở đó thì gọi là trụ gì? Trụ trì. Trụ là ở yên, trì là gìn giữ. Vị trụ trì là ở đó và gìn giữ ngôi chùa đó. Vậy thì chúng ta cũng trụ trì, chúng ta cũng có một đức Phật trong này mình, chúng ta cũng có một cái chùa trong tâm mình. Cho nên mình ai cũng muốn an trụ. Ví dụ như ta nói bác thường trú ở đâu, còn mình đi tới đâu mà mình ở tạm 2-3 ngày là kêu gì? Tạm trú. Còn chỗ nào mình ở yên là thường trụ. Như vậy thì chúng sanh của chúng ta ở cõi đời này là thường trú hay là tạm trú? Tạm trú thôi. Nhưng mà này là tạm trú long term, hơi dài hơn cái tạm trú một chút, nhưng mà thủy chung cũng là tạm trú. Nếu mà suy cho cùng, nghĩ cho tận thì cõi đời này là tạm trú, mình ở đây là tạm trú thôi, phải không? Nhưng mà cứ tưởng đâu là mình ở luôn, cho nên sao? Giành giật đủ kiểu hết, tranh giành đủ thứ hết, cho nên phải quán mình ở đây là tạm trú. Cho nên lỡ để cái bóp ở đó, giành cái ghế đó rồi, lát cái ai nhờ ghế mất tiêu, lợi buồn lắm. Nhưng mà thôi, cho dù thật sự ngồi vô cái ghế đó cũng 2 tiếng sau đi về chứ cũng có giữ đó luôn đâu, phải không? Cho nên cuộc đời này nơi nào chốn nào cũng chỉ là tạm trú đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta an lạc mọi nơi mọi chốn, ở cửa nào cũng vui. Còn mình đi vượt biên qua trại tị nạn đó, thoát thân ra khỏi đó rồi vui không? An ổn lắm. Lúc đó là mình an lắm. Rồi bây giờ mình lọt qua được tới nước Mỹ này rồi, an trú lắm. Vậy thì quý đại chúng nhớ, mình ở cõi đời này, tất cả những nơi chúng mình ở chỉ là tạm trú, nhưng phải làm sao cho tâm mình thường trú. Tâm mình thường trú là thường trú cái gì? Thường trú của 3 điều. 1 là bố thí, 2 là trì giới, 3 là hành thiện. Cái trú đó gọi là thiên trú. Trú có 4 loại nha: thiên trú, phạm trú, thánh trú, phật trú. Nếu bây giờ mình thêm cái nữa, phạm trú là kiểu mình đó. Vì mình phạm, nếu mà nói theo chữ trú nghĩa là gì? 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi trang nghiêm, thanh tịnh. Thí dụ mình ngồi, ngồi trang nghiêm, đi, đi vững chãi, nằm, nằm an ổn, ví dụ vậy đó. Thì đi, đứng, nằm, ngồi mà trang nghiêm thì gọi là trú. Thí dụ đứa nhỏ đó, nó lăn xăng đó, mình nói con làm gì con lăn xăng mà con ở yên cho mẹ coi. Mình kêu đứa nhỏ yên mà thật sự mình không có bao giờ mình yên. Bây giờ hôm nào quý vị mình có chịu khó mà quán ra mình chút coi, bữa nào mình nghỉ ở nhà mình ngồi yên, lát cái mình dọn này, lát mình dọn kia, mà mình cứ nhìn ta mình nói chị nó yên, anh nó yên. Mà thật sự nhiều khi mình ngồi yên mà tâm mình cũng chưa yên. Phải vậy không? Nhiều khi mình ngồi đó đó, hỏi làm gì vậy? Tôi đang ngồi thiền. Nhưng mà thiệt sự là tôi đang ngồi mà không thiền. Tương thường ngồi thiền là gì? Ngồi yên mà tâm trí sáng, kêu là ngồi thiền. Nhưng mà nhiều khi cái hình tướng mình ngồi 45 phút cái đầu mình nó đi mất yên. Nó về tới Việt Nam, nó qua tới Mỹ, nó sang tới Pháp, nó đi đủ chỗ. Cho nên nhiều khi mình ngồi thì có ngồi mà thiền thì chưa chắc à. Vậy thì trú là 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Còn thiên trú là gì? Thiên trú nghĩa là, nói theo tiếng là ở như cõi trời. Vậy thì mình phải làm sao có được bố thí, trì giới, thiện tâm. Mình mỗi ngày mình đứng dậy, mình thức dậy, mình có khả năng mình ban cho tất cả mọi người xung quanh mình nhiều thứ, không phải tiền của đâu. Một lời chào, một lời nói cũng là bố thí. Có nhiều khi cái người đó chỉ cần xin mình 10 phút để người ta được tâm sự khỏi khổ thôi, mình cho người ta 10 phút cũng là bố thí. Cho nên thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ là có tiền mới có thể bố thí. Mình có thể cho bất cứ cái gì, cho thời gian, cho nụ cười, lời chào hỏi, tất cả cái đó đều là bố thí. Mà từ đâu mình làm được việc đó? Vì mình có tâm lành, có tâm thiện. Mà người mà có tâm thiện rồi á, thì người đó sẵn lòng chia sẻ với tất cả mọi người. Cái đó là thiên trú. Bây giờ thưa nè, từ xưa đến giờ mình đã từng giúp đỡ ai chưa? Có. Nếu có là mình đã từng có thiên trú rồi đó. Rồi Phật tử mình đã đi quy y thọ giới, mà đã quy y thọ giới thì giữ giới. mà quy thọ giới mà giữ giới là thiên trú. Rồi hàng ngày cái tâm mình lành, ví dụ như mình không lường gạt ai, mình sống rất là chân thật, cái gì như cái gì mình mua như thế nào mình nói là như vậy, mình không có lường gạt, mình không có biểu người ta chị đừng có mua ở ngoài tiệm mắc lắm, tôi chở chị đi tới cái chỗ này chuyên bán đồ ăn cắp rẻ hơn. Nhiều khi người ta ăn cắp nhiều lắm rồi ta bán rẻ, mình ham rẻ mình mua. Nhưng mà thiệt sự trong khi mình mua như vậy đó, mình biết cái đó ăn cắp mà mình vẫn mua vì ham rẻ chút, nhưng mà mai mốt cái quả đó mình có cộng quả trong đó, phải không? Tại vì á, thưa đại chúng là mình mua đồ rẻ vui không? Vui. Nhưng mà cái người mất đồ ta, ta buồn đó. Cho nên mình phải nghĩ nhiều khi á, cái vui của mình lại là cái khổ của người khác. Mà hiểu được như vậy á, thì tâm mình có lành có thiện đó. Cái đó là tâm thiện hay là thiện tâm. Mà tâm thiện là thiện tâm mà lúc nào cũng sống bằng cái tâm đó thì mình thường trú trong một cái phạm, một cái thế giới gọi là trời, gọi là thiên trú. Cái thứ hai gọi là phạm trú. Sao gọi là phạm trú? Chữ phạm đây là gì? Tức là tu cái hạnh thanh tịnh. Mà muốn tu hạnh thanh tịnh này thì phải gì? Từ bi hỷ xả, bốn đức tánh cao đẹp của đạo Phật. Từ là gì? Từ là mình cho người ta niềm vui. Bi là gì? Giúp cho người bớt khổ. Quý vị nhớ cái bài mình tụng không? Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cho người ta niềm vui là từ, giúp người ta bớt khổ là bi. Ví dụ như một người bạn ta buồn, ta phong tới mình, ta nói chuyện, mình chưa có lời an ủi nào hết á, nhưng mà ta khóc, ta nói chuyện xong ta nói cảm ơn chị, sáng giờ tôi làm phiền chị quá, anh quá, chị anh cho tôi khóc một bữa, tôi trút ra được tâm sự của tôi. Mình gì? Bi. Mình bi rồi, tức là mình giúp cho nó bớt khổ, mặc dù mình chưa làm gì, nhưng mà người ta bớt khổ thì người ta nhẹ lòng. Mà nhẹ lòng là từ. Ta nhẹ lòng là mình cho người ta từ và mình giúp người ta bằng bi, phải không? Rồi nếu mình giỏi nữa, mình giúp cho người ta buông xả, là trong cái buông, trong cái trút ra là ta đã có xả rồi. Mà ta xả rồi, mà khi mà người ta xả được, mình thấy mình ngồi nửa tiếng đồng hồ mà xứng đáng quá, là mình vui và là hỷ. Như vậy thì thưa đại chúng, từ bi hỷ xả không phải là những cái từ để mình nói, mà từ bi hỷ xả là những cái gì chúng ta đang làm trong cuộc sống. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ở đây mình là Phật tử đi chùa không quả nhiều lắm, nấu ăn cho người ta nhiều lắm, người ta đói bụng, trưa cúng xong cái mình cúng dường cho người ta dĩa cơm để ta hết đói là gì? Là bi. Mà ta ăn no, mà ta ăn ngon nữa thì ta tự, mà ta vui mình cũng vui là hỷ. Mà mình không có chấp cái chị này cúng nhiều lắm, cho hai miếng đậu hũ đi. Anh này lâu lâu mới tới cúng làm cho miếng thôi. Đó chưa xả nha. Xả là phải bình đẳng. Mà nhiều khi xin lỗi, ví dụ thôi nha, cái này không phải suối nhưng mà ví dụ thôi. Mà người ta cúng ít vậy mình phải cho nhiều, để chi? Khơi cái lòng của người ta lên. Mình mà càng cho ít ta càng cúng ít. Tại vì ta nghĩ fair. Phải không? Xin lỗi, cái đó là cuộc đời nó vậy. Cho nên đó thưa đại chúng, mình muốn người ta tốt với mình, đừng chờ người ta tốt với mình trước, cứ tốt với người ta trước đi. Cứ tốt với người ta trước. Cho nên quý vị nhớ cái bài hát không? Bên trái tôi đây là người tôi thương tôi yêu, bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Bên trái, bên phải, trước mặt, xung quanh. Mình thương người ta xong rồi, bây giờ cái quả nè. Bên trái tôi đây là người yêu tôi, thương tôi. Bên phải tôi đây là người thương tôi, yêu tôi. Trước mặt tôi đây là người thương tôi, yêu tôi. Xung quanh tôi đây là người thương tôi, yêu tôi. Mình phải đối nhân rồi mới thấy quả. Còn bây giờ mình sống mà mình cứ đợi quả nó tới, không mình không chịu trồng nhân đâu có được. Cho nên á, nếu đời này mình nghèo, đừng đợi giàu mới bố thí. Đã nghèo rồi phải không? Là do mình thiếu bố thí. Cho nên giờ có ít cũng ít, có nhiều cũng nhiều. Khởi tâm bố thí là thiên trú, sống tâm bình đẳng là phạm trú. Quý vị nhớ được hai cái đó chưa? Thiên trú, phạm trú. Phạm trú nó cao hơn thiên trú. Tại vì sao? Tại vì mới đầu là mình bố thí, nhưng mình chưa bố thí bằng tâm xả. Bây giờ phải bố thí bằng tâm xả là bình đẳng. Bố thí bình đẳng, mình tới đây là công quả, vật thực hôm nay là của chùa, cho nên ai mình cũng phát giống nhau. Cho quý vị biết, ngày xưa các thầy đệ tử Phật đi khất thực là vậy đó, để giữ được cái tâm xả bình đẳng. Phật tử cũng giống nhau hết, ai cũng gói soi gói soi gói soi. Thế chuối bên khất thường thường là bên bên mà người ta đi khất thực vậy, cứ cầm bình bát nhìn xuống đi, không có ngó, không có lựa thôi. Nhà nào thường cúng đồ ăn ngon ghé thường chút, con đường nào thường cũng ghé, không đi là bình đẳng, đi khất thực như vậy. Rồi Phật tử cũng bình đẳng để vô mỗi bình bát. Cho nên thiên trú tức là mình sống ở cõi trời. Sống cõi trời, ở cõi trời là gì? Tâm mình thường nghĩ tới bố thí, tâm mình thường nghĩ tới chúng sanh. Rồi phạm trú tức là bây giờ mình có tu tập bằng cách là bố thí, mà phải bố thí bằng từ, bố thí bằng bi, bố thí bằng hỷ, bố thí bằng xả. Một hành động bố thí phải đủ bốn tâm vô lượng. Thí dụ như bố thí bằng từ bi là gì? Và cái tâm mình khởi, mình giúp cho người. Từ bi là phải có lòng thương mới cho được. Còn nếu mà mình cho mà vì danh thì cái này không phải là từ bi. Cho mà vì lợi, mình biết người này mình lợi dụng được trong tương lai, thì cũng không phải là bố thí và từ bi. Và khi mình cho mà tâm mình phải hỷ, phải vui. Vui để làm gì? Để người nhận người ta cũng vui, để người nhận người ta cũng vui. Thường thường người ta thường nói, cái của cho không bằng cách cho. Cái cách mình cho quan trọng lắm. Vì cái cách mình cho làm cho người ta hoan hỷ, vui vẻ. Rồi, phạm trú rồi phải không? Thiên trú, phạm trú. Bây giờ đến cái trú thứ ba là gì? Thánh trú. Thánh trú là gì? Phải tu ba điều. Một là không, hai là vô tướng, ba là vô tác. Này cao nha, cái này nhà Phật gọi là ba cánh cửa giải thoát. Không là gì? Không phải nhìn đời gì cũng không, rồi không không làm gì hết, nó thôi đời cũng không, thôi khỏi ăn. Không phải vậy. Nhìn không để có được cái tư duy trí tuệ, không dính mắc gì hết. Cái gì cũng có nhưng mà tạm có thôi. Cho nên khi mình thấy tạm có, cho nên mình sao? Không có khởi tâm tác ý. Được cái gì được? Có thì mình dùng theo có, không thì mình ở theo không. Một cái vị mà tu mà có quán á, đời sống của mình nó an lạc hơn. Thưa đại chúng, nhiều khi Phật tử mình nói chung, cái chữ Phật tử là có qua nói chung. Người đệ tử của chúng ta nhiều khi tu thì cũng có nhiều lắm, nhưng mà quán thì ít. Vì quán ít cho nên mới sân si phiền não nhiều. Vậy thì quán là gì? Quán tức là mình nhìn lại, mình quán chiếu từng vấn đề. Để chi? Để tâm mình khởi lòng hỷ xả, bao dung. Thí dụ Phật tử mình đi chùa, nội cái chuyện mà mình đi hành hương thôi nha. Ở đây có ai đăng ký đi hành hương thập tự mỗi Tết không? Có không? Mà đi hành hương về rồi vui, hay đi hành hương rồi xong về rồi hành hạ? Nhiều khi mình đăng ký đi hành hương thập tự để kiếm phước đầu năm, nhưng mà mình lên trên xe mình dành từng chỗ ngồi, tới giờ ăn mình dành từng ổ bánh mì, đi nhà vệ sinh mình chen đi trước. Rồi mà người nào vô trước mình mà hơi lâu ra cũng bực bội nữa. Mà người nhiều khi mình đứng mình chờ không biết làm gì, chồng mà lâu dữ. Ai mà ham ở trong nó lâu đâu, phải không? Cho nên nhìn cái hình tướng mình tu mình thiếu quán. Người nào mà ta lâu chút chứ mình ở trong này mình chào quán đi, chắc đau bụng. Thông cảm, phải không? Rồi cái thở mình đang đứng sắp hàng, cái người đó lấn mình nói, thôi quán thông cảm, người đó kẹt hơn mình. Không, mình cũng kẹt nhưng mà kẹt chưa đến nỗi, cho nên mình còn đứng được đây. Người kia kẹt chịu không nổi, cho nên người ta phải lấn mình chút. Cái đó gọi là quán đó. Quý vị hiểu được cái chỗ quán không? Cho nên quán không cần phải ngồi trên bồ đoàn tổ cụ chỉ cả. Rồi thí dụ như bây giờ mình đang đứng, mình service, mình ra điều kiện nha, mỗi người được một tô bún thôi. 5 phút sau thấy anh bưng tới tô nữa, cái trong lòng mình, ủa ăn dữ vậy. Rồi mình khởi ra, anh ăn gì dữ vậy? Là ta buồn rồi đó. Nói, anh này nè, sáng giờ thấy gì hết, tới ăn 2 tô à. Mình nấu, mình quán lại, ồ mình nấu ngon, ta mới 2 tô. Không, mà hơn nữa mình đã nấu thì muốn muốn ta ăn, mà ta không ăn thì kêu đồ gì? Ế. Mà ế là chiều nay mình phải năn nỉ tu ngôn. Còn bây giờ ta ăn đông ăn nhiều khỏi tu ngôn. Cho nên đó, tu thì có tu nhưng mà thiếu cái quán. Mà mình quán sâu chừng nào thì từ bi hỷ xả mình lớn chừng này. Cho nên Vô Tát là gì? Mình không có khởi một cái tâm, mình không có khởi một cái tâm bắt buộc cái gì cả. Mọi việc nó tùy. Mà được như vậy là một cái vị mà ta sống bằng không. Ta nhìn tất cả, ví dụ quý vị thấy là hoa này nè, đẹp không? Đẹp, nhưng mà tạm đẹp thôi. Cho nên hoa này là tạm trú nha. Hoa này hoa tạm trú. Mình cũng là một đóa hoa khỏi đời này, tạm trú thôi. Bữa nào mà già rồi mà ta vẫn thương là biết rồi. Hoa này có giá. Cho nên á, chúng sanh mình á, vì mình trú trong cái phàm tình, cho nên mình còn lấn lướt dành dần. Còn mình trú trong cái cõi trời thì mình có được bố thí, trì giới, thiện tâm. Mình trú trong cái phạm trú thì mình có được từ bi hỷ xả. Mình có được ở trong cái gì? Cái gọi là thánh trú, thì có được ba điều: không, vô tướng, vô nguyện. Bây giờ Pháp Hòa nói cái gì gọi là vô tướng mà. Quý vị nhìn cái hoa này, quý vị gọi là hoa gì? Hoa hồng, phải không? Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa kéo từng cái cánh Pháp Hòa rã ra, cái tướng nó không còn nữa, cái mình kêu gì? Không biết kêu gì hết. Và thậm chí bây giờ mình gắt một cái này ra thì mình kêu là cánh hoa, chứ cũng không gọi là cái hoa. Như vậy thì quý vị rõ ràng này, cái tướng mà chúng ta hiện thấy đây thật sự nó không có tướng gì hết. Hồi nãy nghe đi sư trụ trì mà kể cái chuyện lịch sử chùa, một ngôi nhà cũ kỹ bị nhà băng kéo, rồi nhà băng kéo rồi cuối cùng là chùa được. Không, hồi nãy là bị nhà băng kéo, không, rồi bây giờ cái tự nhiên được là cái chùa. Rồi từ một căn nhà cũ kỹ mà chúng ta biết tu sửa thì tự nhiên cái tướng thư sạch đó nó trở thành ra tướng trang, tướng trang nghiêm. Cho nên mình nhìn cái người hung dữ, đừng có quy định người này là giữ 100%, không có đâu. Phải không? Giữ mà kéo dấu hỏi ra cho nó dư. À, kéo dấu hỏi là dư. Rồi bây giờ bỏ cái dấu ư là dư. À, cho nên cái chữ giữ đó nó cũng có thể đổi tướng. Như vậy thì cái người mà tu cũng có thể đổi tướng. Cho nên cái tướng nào nó cũng không là, nó cũng là vô tướng. Ngay cả cái tướng hiền mà nếu ở gần người dữ riết, tướng hiền nó cũng mất. Cho nên tướng hiền coi chừng, không cẩn thận, không gìn giữ, tướng hiền nó cũng mất. Mà tướng dữ mà nếu biết tu trì sửa chỉnh thì tướng dữ nó cũng tiêu. Cho nên mình có được cái nhìn đó, tâm mình an lạc. Vì mình không có quy định một cái gì trường tồn mãi mãi. Sức trường tồn mãi mãi. Quý vị để ý, có một cái hình ảnh Đức Phật ngồi thiệt là cao, có một cái đường cầu thang thật là dài bằng xi măng dẫn người ta lên tới đài lễ Phật. Từng cái bậc thềm xi măng, từng bậc thềm xi măng, nó ngó lên Phật, nó cầm lên, nó măng vô, nó nói tôi với Ngài cũng là thân phận xi măng, nhưng mà tại làm sao người ta làm ra tấm dài thòn, người ta đạp lên tôi mỗi ngày để lên lại cái cục xi măng ngồi trên. Quý vị thấy không? Xi măng đúng, nó mắng vốn với nhau. Tôi với Ngài cũng là xi măng, mà tại làm sao xi măng này á, họ đạp lên tôi mỗi ngày, còn Ngài cũng là xi măng mà họ lại lại ngày mỗi bữa. thì cái Xi Măng Phật mới trả lời với cái cầu thang: đâu phải tôi tự nhiên mà được vậy đâu, người ta cũng đụng đẽo khoét, thấy không? Ta mới đầu cục xi măng nguyên, người ta khoét chỗ này, ta kêu con mắt khoét chỗ này, kêu cái miệng khoét riết, tôi mới ra được vậy nè. Cho nên sở dĩ mà tôi được người ta lại là tôi phải chịu đựng cho người ta đụng khoét, có phải không? Quý vị biết khi mình làm tượng Phật á, mình đi tới cái hãng làm tượng á, mới đầu là tượng làm bằng đất sét, rồi mình tới mình thấy Phật cười chưa tươi, cái mình nói ông phải làm cho Phật tươi lên, cổng cầm đụng khoét khoét, mình đứng ở dưới này khoét sâu chút, rồi con mắt Phật nó chưa sâu nữa, ông phải đụng mắt chỗ này cho dài ra, mắt gì ngắn ngủ vậy, thấy chưa? Nhờ như vậy đó, đục khoét đủ thứ vậy đó, rồi cuối cùng mình để bàn lại muốn chết. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống của mình, nếu mình mà không có những cái đó, để làm sao mình có thể vượt được tất cả mọi cái phàm tình? Cho nên á, thân mình tuy sống trong đời, nhưng mà tâm tư của mình luôn luôn ở trong cái phạm vi tốt để cho mình vượt cái đó. Thân thì phạm trú, nhưng mà tâm mình thì thiên trú, phạm trú, thánh trú, để cho đến một ngày mình ở được cái chỗ của Phật và làm Phật trú. Phật trú là gì? Thường xuyên có được cái thiền định. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái định căn bản nhất là định thủ lăng nghiêm. Quý vị thường tụng lăng nghiêm buổi sáng không? Thường tụng diệu trạm tổng trì bất động tôn, có ai đọc không? Thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Hai cái câu đó thôi là khen Phật khen Pháp đó. Câu đầu là diệu trạm tổng trì bất động tôn là khen Phật, là đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động, đó là khen Phật. Bây giờ tới khen giáo pháp nè. Thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu, pháp thủ lăng nghiêm là vua thật trên đời hiếm có. Vậy thì thủ lăng nghiêm là gì? Thủ lăng nghiêm là một loại định, một loại định tĩnh, không có cái gì lay động được cái định đó, cho nên mình mới khen. Cho nên cuối cùng cái câu trong cái bài đó, thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Thúng nhã đa tánh là gì? Là cái hư không này, cái tánh hư không này nè, có thể tiêu mất, nhưng mà tâm bồ đề của con không lay chuyển. Mà tiếng Phạn gọi là thước ca ra. Thước ca ra là tiếng Phạn, mình âm tiếng Phạn là thước ca ra, mà mình dịch nghĩa của chữ đó là gì? Tâm bồ đề kiên cố, không có lay chuyển, trụ ở đâu. Cho nên á, cái vị mà trụ trì á, là trụ là vững đó, ở cho vững. Cho nên mình cũng vậy, ngày nào mình cũng đọc Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Phật Pháp Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Vậy thì ở yên hay là ở trong đó gọi là trụ hay là trú? Thì bây giờ chúng sanh mình cứ tưởng mình ở mãi đây cho nên mình dành, nhưng mà bây giờ quán cho kỹ thì mình toàn là tạm trú không à. Ví dụ mình đi tới nhà bạn mình chơi, nói chị ơi chị có rảnh không, tuần này tôi qua ở chơi với chị tuần, với anh tuần nghe. Hết tuần lễ đó mình nói thôi tôi xin cáo từ, bữa nay tôi phải đi về, ở chỗ đó tạm. Cho nên ngày xưa Phật không có cho các thầy tỳ kheo ở ngủ một gốc cây quá ba đêm. Ở ngoài gốc cây ngủ mà cũng sợ mình bị đấm nhiễm nữa đó. Sợ cái gốc cây đó, cái mình lấy đất đó, mình bào cái đất cho nó bằng, cái mình tuốt chỉa cái gốc cây đó cho nó êm, để mình gác cái đầu mình lên ngủ sướng thích quá. Thôi tuy ở ngủ dưới đất nhưng mà chỗ này so với những chỗ khác thích nhất, ở hơn, Phật không cho ở quá ba đêm. Ngày xưa các thầy ở trong rừng thì phải như vậy, Còn bây giờ á, mình hơn ngày xưa quá chừng. Hồi xưa đi giảng á, đi bằng đi gì? Đi bộ. Còn bây giờ mình đi máy bay, mình đi xe hơi, mình sướng hơn ngày xưa không? Vậy mà mình còn chưa bằng lòng nữa, phải không? Hồi xưa Phật tử cư sĩ mà đi chùa đó chỉ có một mảnh áo trắng thôi, có miếng vải trắng phủ lên người mỗi lần vô lễ Phật tụng kinh. Còn mình bây giờ ha, áo tràng lam, rồi vải thì vải gì đó, rồi bây giờ còn thiêu bông khắc tên, rồi sợ mất thiêu pháp danh, rồi sợ mình lạc địa chỉ chùa đạo tràng gì, ô cho cái áo mình nó đủ kiểu lên hết. Vậy mà đứng tụng kinh đó, ngồi nghe pháp á, lẩm đẩm cái rờ cái áo bà chị kia lên, giải này đời tốt quá. Chị Thịnh nó đau vậy. Quý vị thấy không, ngày xưa Phật là đệ tử Phật thì chỉ có miếng vải trắng đi vô lễ Phật mà. Còn mình bây giờ một cái áo tràng, nhưng mà phải vải gì, màu gì, may ở đâu? Hồi đó các thầy ở trong chùa nghèo, phải lượm vải tang của những người đến chùa làm đám. Người ta xả tang xong không có cho đốt, ủi kéo thẳng tấm vải đó ra, xong rồi kết lại, kết từng cái chiếc khăn tang, đến khi nào tấm vải đó đủ 4 mét mới cắt thành bộ đồ. Cho nên kêu là mặc vải tang. Ngày xưa kêu rồi bây giờ mới lấy cái vỏ măng cục, vỏ măng cục hay là vỏ trái nâu với trái sồng á, nhuộm cái đó, cho nên là kêu nâu sồng. Lấy cái màu của trái sồng, củ sồng để mà nhuộm. Rồi hồi xưa mình nghèo, mình có một cục xà bông. Ở Việt Nam kêu là xà bông đá. Quý vị nhớ cục xà bông đó không? Một cục đó thôi mà nó tổng trì nó đà la ni. Giặt đồ cũng cục xà bông đó, gọi đầu cũng cục xà bông đó, tắm cũng cục xà bông đó. Có phải vậy không? Cục xà bông đó thật sự lúc đó cục xà bông đúng nghĩa là đà ra ni. Vì chữ đà ra ni nghĩa là tổng trì, tổng tất cả pháp, tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Một cục xà bông mà chúng ta xài mọi việc vẫn sống hạnh phúc như thường. Bây giờ xà bông tay, xà bông body, xà bông đầu, đủ kiểu xà bông mà tóc cứ rụng, tại vì xài không đúng xà bông. Ở Việt Nam một cục xà bông đá mà có thấy rụng gì đâu. Còn bây giờ đủ kiểu xà bông mà tóc vẫn rụng. Rồi mà hễ mà thấy mà rụng nhiều chết cha rồi, phải kiếm xà bông khác chứ, xà bông này có bộ không hạp à. Cho nên á, cái chữ mà chúng ta thường tụng đó, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni đó, thì cái chữ đà ra ni là gì? Là tổng trì. Nghĩa của chữ đà ra ni là tổng trì, tổng tất cả các cái nghĩa đó, để chúng ta trì tất cả các cái nghĩa đó. Thì cuộc đời này cũng vậy, chúng ta phải thấy tất cả là vô tướng, để chúng ta đi tới vô tác là không có khởi ý gì nữa hết. Cái thân này còn sống được sử dụng nó, bệnh thì uống thuốc, uống hết nổi nữa rồi, nó không chịu thuốc nữa rồi thì đi. Bây giờ có muốn ở lâu cũng không được, tại vì nó đã tới giờ rồi, phải không? Bây giờ mình đâu có muốn răng nhức đâu, nhưng mà đến cái tuổi răng nó phải đau, đau nhờ đau nó mới rụng, chứ nếu nó không đau sao nó rụng được. Cho nên có nhiều khi nó, trời tôi thấy cái anh nó khỏe phù phụi à, tự nhiên chết. Mình nói vậy thôi chứ đâu có tự nhiên chết, trúng gió mới chết, đứng tim mới chết. Nhưng mình nói theo cái nghĩa thông thường là tôi thấy anh đó mạnh phù phụi tự nhiên chết. Tại mình nói vậy thôi chứ thật sự không ai mà tự nhiên chết, phải có cái nguyên nhân để chết. Giống như bây giờ mình nói vậy đó, tự nhiên cái nó tỏ nó chửi tôi à, không có đâu. Mình gieo lúc nào mình đâu có chết, phải không? Nhiều khi á, mình đang nói phone với người đó, vừa rút cái phone mình xây qua mình nói là xấu ta, mà mình quên tắt cái phone. Người ta ở đầu dây bên kia, người ta cũng chưa kịp cúp, người ta nghe mình nói, trời, ta để cái phone ta nghe hết. Lần sau ta gặp mà ta tỉnh bơ, mà ta chọt mình mấy câu gì nữa, mình nhột nghe vậy đó. Cái bắt đầu cái mình nghi ngờ cái người kia, ủa sao bữa hôm tôi nói cái anh đó vậy mà bữa nay anh biết hết trơn. Thấy không, có trên cuộc đời này có những cái mình không có nhớ, thậm chí mình quên đó. Cho nên cái người mà có được cái thấy đó, thấy được cái vô tướng đó, cho nên cái tâm họ sống họ bình an, họ bình an. Cái đó là sống trong bậc thánh, cái đó là thánh trú. Còn Phật trú là Phật có cái thiền định, Phật có cái định, không có gì lay chuyển. Cho nên thưa đại chúng, mình chưa chứng thánh thì không thể tin tâm mình được. Tại tâm mình là cái tâm biến dịch thay đổi dữ lắm, thay đổi liền liền. Mình thương khác, mình ghét khác, lúc mình mặn nồng khác, lúc mình lợn lạc nó khác. Vì vậy cho nên an vị Phật là cái lễ để nhắc nhở mình phải an vị một giác ngộ. Chữ Phật nghĩa là giác ngộ, an vị sự giác ngộ nơi tâm mình. Mà khi mình an vị được sự giác ngộ ở tâm mình rồi đó thì mình sống an lạc. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, bây giờ mình biết mình tu chưa có giỏi, nhưng mà so ra với hồi mình chưa tu có khác không? Khác xa. Mặc dù mình chưa giỏi nhưng mà hồi mình chưa tu nó khác, hồi mình tu rồi nó khác. Chưa tu người ta nói mình câu, mình kiếm cách mình trả đũa. Bây giờ tu rồi mình nhịn, tới vậy 10 lần mình nhịn cũng được 7 rồi đó. Cho nên chưa tu và tu rồi nó có khác. Mặc dù mình chưa bằng ai, nhưng mà quán chiếu lại mình thấy mình có sự thay đổi, mình có sự, có cái sự gì, có cái sự vô thường trong đó. Ngày xưa mình dữ dằn lắm, nhờ vô thường cho nên mình được như vậy. Vì vậy cho nên á, mình nhớ đời này là tạm, cho nên gọi là tạm trú. Nhưng mà trong cái tạm trú này có một cái thường trú. Cái thường trú này là gì? Là thiên trú, là phạm trú, là thánh trú, là Phật trú. Thiên trú là mình trú bằng tâm từ bi, tâm bố thí, tâm thiện lành. Phạm trú là mình trú bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thánh trú là mình trú ở trong tâm vô tướng, vô tác, vô nguyện. Phật trú là mình trú trong định tĩnh. Thật ra nhiều định lắm, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ một cái định như là định Lăng Nghiêm. Bây giờ quý vị có bao giờ nghe chữ kinh Kim Cang không? Có không? Kim Cang là gì? Là một cái chất rất là cứng, không có cái gì đập vỡ được. Cho nên nhà Phật dùng cái chữ Kim Cang để ví dụ như tâm của mình. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng một câu, để đại chúng lấy cái câu này làm cái đề mục mỗi khi sự việc nó đến với mình. Trong kinh Kim Cang có một câu rất là hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm ở đời, hễ cái gì có hình tướng đều là hư giả. Nhớ không? Phàm cái gì có tướng, cái đó là giả. Nhớ vậy đi. Còn nếu giỏi nhớ tiếng Hán thì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có tướng, cái đó là giả. Rồi bây giờ thí dụ như hôm nào ta khen mình một câu đi, vui lên đi, nhớ liền trong kinh Kim Cang: cái gì có tướng, cái đó là giả. Cái thì sao? Hồi nãy mình định vui overhit, thấy không? Lắng xuống, bình thường. Để chi? Để mai mốt lỡ người ta có chê, giận lên, buồn lên, cái nhớ câu này nữa: phàm sở hữu tướng, và cái gì có tướng, cái đó là giả. Như vậy người ta khen cũng là giả, người ta chê cũng là giả. Tại sao ta chê? Tại không hạ khẩu vị người ta. Ví dụ mấy người bên Việt Nam mới qua mà chưa bao giờ biết đồ ăn Tây, đồ ăn Mỹ, cho ăn pizza, ăn spaghetti, trời ơi cái gì mà ghê quá, chua chua, khó ăn. Mình nói bà không biết thưởng thức gì hết, đồ ăn ta ngon vậy, tại sao ta không hạ khẩu vị thôi, ta mới chê nó là dở. mình ăn hợp khẩu vị thì mình khen là ngon. Như vậy thì cái khen cái ngon nó có đúng nghĩa không? Không, chẳng qua là cái khẩu vị của mọi người. Vậy khẩu vị của mọi người là giả hay thật? Giả. Và tại sao ta nói vậy cho mình lại buồn vui theo cái tiếng đó? Như vậy thì quý vị thấy cái câu đó đủ cho mình tu thiền chưa? Cái câu đó đủ cho mình trú cho nó chưa? Câu đó là thánh trú đó, câu đó là phạm trú đó. Thánh trú, phạm trú hay là Phật trú là gì? Dụng cái câu đó, lấy câu đó để trụ cái tâm mình cho nó vững. Ta khen bình thường, tại sao phải giữ bình thường? Chỉ có tâm bình thường mới sống bình thường. Còn tâm mình bất thường thì mình cũng sẽ sống bất thường. Có nhiều khi mình nói người ta, cái anh đó tôi thấy anh hơi hơi bất thường ghê, lát vui lát buồn. Mình giống không? Mình cũng y chang cái gì đâu. Có khi vui khi buồn, có khi một ngày mình tám giác nữa mình không thấy, phải không? Cho nên giữ được bình thường là trú, trú trong đó. Cho nên thập phương thường trụ tam bảo, thường trụ trong Phật pháp tăng thì mình sống bình an. Vì vậy cho nên thân này tuy sống ở đời nhưng chúng ta rần rẫn hằng vui là vì chúng ta biết đời là tạm trú. Nhớ không? Đời là tạm trú. Giữ tâm mình bình an là thường thường trú. Mà có được cái thường trú đó là có một viên ngọc. Viên ngọc này làm cho mình an, cho nên gọi là ngọc an. Tên của tỉnh xá này lắm. Viên ngọc tuy nó nhỏ nhưng mà có nó yên. Hột xoàn đeo tay chút nị à, mà có trong tay thích lắm. Lâu lâu xè nhìn nó chút rồi lâu lâu ngồi thầy ổng giảng buồn ngủ quá cái ngồi cúi xuống cái khà. Nó nhỏ nhỏ mà nó có vỏ. Nó nhỏ mà có nó bụng yên. Cất nó trong tủ, bỏ trong safety box ở nhà băng á, biết nó nằm trong đó đó. Mạng tháng mở một lần nó mới thấy you still here, đóng lại yên. Cho nên thưa đại chúng, khi mình nhìn lại mình thấy mình còn tiền, còn của, còn ngọc vui. Cái vui nó tạm, ăn trộm vô hết. Hữu sự phải xài nó hết. Nhưng mà có cái viên ngọc ở trong lòng này, viên ngọc này nó làm mình an. Càng xài càng nhiều, càng xài càng nhiều. Tiền của càng xài càng mòn, Phật pháp càng dụng càng cao, càng cái tu của mình đó, càng tu nó càng nở, càng nở. Còn tiền của vật chất càng xài càng mòn càng hết. Cái thể xác này càng dụng mau già, mau bệnh, mau chết. Còn tâm này càng dụng càng vững, càng dụng càng vững. Cho nên kêu là dụng tâm. Dụng tâm mà vững rồi thì cái thân xác này nó thay đổi bình thường. Vì mình biết rõ đời là tạm trú, tu là thường, thường trú. Mà thấy được cái đó, lúc nào mình cũng có một viên ngọc trong lòng mình, nhớ tới nó là an. Vậy thì viên ngọc an hôm nay là gì? Cái gì có tướng, cái đó là giả. Hiểu được như vậy, sống trong tạm trú mà tâm thì thường, thường trú. Được như vậy thì đúng với cái câu mình tụng: tùy sở trụ xứ thường an lạc, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Thôi xin chúc cho đại chúng lúc nào cũng có một viên ngọc trong lòng. Viên ngọc an đã có, bây giờ chỉ cần mỗi ngày đem ra chùi mài làm cho nó sáng lên, lâu lâu ngó lại an như cái hộp xoong để trong tay vậy. Sao lỡ mà rửa chén cái nhìn là ủa đâu mất tiêu rồi, quýnh quán đi tìm. Nhưng mà chúng ta bỏ mất hết ngày này tháng nọ đi tìm một viên ngọc đó, nhưng mà mất tâm không chịu tìm, mất tiền mất của tiền quá chừng kêu cảnh sát thôi chứ. Mà khi tâm mình mất, quên kêu thầy: thầy ơi con mất tâm rồi, giúp cho con tìm lại tâm con. Mình mất của kêu cảnh sát, mất tâm nhớ tìm thầy, tìm mặt đạo. Được không? Rồi.